Kính chào quý thính giả. Hôm nay, nhân dịp đầu năm, Đài Nguồn Sống xin chân thành kính gửi đến quý thính giả một lời chào thân ái trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa vì tất cả chúng ta đã bước qua một năm mới với bao nhiêu điều chờ đón chúng ta. Chúng ta hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa vì biết rằng Chúa luôn luôn thành tín và Ngài nhìn thấy mỗi đời sống của mỗi chúng ta. Qua những ngày gian nan, qua những năm khó khăn, chúng ta bước vào năm mới với nhiều hy vọng mới. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, hân hoan đón chờ Ngài, vì Chúa luôn luôn thành tín.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tín Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong gai cuộc đời. Lòng thành tín Chúa xưa nay không phai. Chúa vẫn thành tín đời đời, Chúa vẫn thành tín không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Xuân qua hạ lại đêm tăm tiết tôi thay, tình tú chẳng sao trên trời ngày đêm chuyên biến. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn người. Đời đời Chúa vẫn thành tín không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Tâm linh an vui tội được xa hương mãi cứu ân. Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dân. Ngày nay sức
vọng giang ngần, hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Ngài đã đi tìm
Hôm qua cả thế giới ăn mừng, nhưng rất nhiều người không hiểu tại sao mình liên hoan. Và nếu kỷ niệm thì kỷ niệm ai? Kỷ niệm điều gì? Vô số người liên hoan vì liên hoan. Nhiều người khác cũng kỷ niệm như người ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh vậy. Vì nhiều người không tin Chúa, đến 25 tháng Chạp cũng vẫn mua cây thông, trăng đèn hoa và liên hoan kỷ niệm. Đúng là làm một việc mà không biết tại sao mình làm. Tương tự như thế, khi người ta mở liên hoan ăn mừng năm mới, có mấy ai ý thức được năm mới là niên hiệu của Chúa cứu thế Giê-xu? Nếu ai kỷ niệm hay liên hoan mà không biết có quan hệ gì đến Chúa cứu thế Giê-xu thì thật là một thiếu sót to lớn. Những người tin nhận Chúa Giê-xu mới chính là những người xứng đáng ăn mừng năm mới. Vì Chúa đã vào đời để cứu chuộc nhân loại, tái tạo đời sống những người tin Chúa và ban an bình cho tâm hồn những ai đang sống giữa xáo trộn của tội ác. Chúng ta ăn mừng là để suy tôn ca ngợi công đức của Chúa Giê-xu, chứ không phải những gì mình đã đạt đến được. Ăn mừng, liên hoan và Chủ nhật đầu tiên cũng là lúc chúng ta suy niệm về cuộc hy sinh cứu đời của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa đã chết trên thập tự giá để đền tội ác cho mỗi chúng ta và mở sinh lộ cho nhân loại trở về với Chúa Cha là Thượng Đế. Trong ngày đầu năm, chúng ta hãy nhớ đến cái chết của Chúa để chúng ta biết sống giao truyền danh Chúa cho đến lúc Ngài đến. Xin nhớ rằng chính vì Chúa đã vào đời, đã hy sinh, đã sống lại mà chúng ta có thể bước vào năm mới trong hân hoan ca ngợi Chúa.
Ah.
Trong ngày Chủ nhật đầu năm như hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả suy nghĩ về thời gian. Xin đọc thư Gia Cơ, chương thứ tư, từ câu 13 cho đến câu 17. Hỡi anh em, là người nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Nhưng ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, nếu Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Khi anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Trong ngày đầu năm mới, Chủ nhật đầu năm, chúng ta nói về thời gian. Sức mạnh nào đã làm các đế quốc đổ sụp, lay động đỉnh núi Hoa Cương, nhưng lại hàn gắn vết thương và thay đổi cuộc đời? Đó là thời gian. Có người đã bảo, thời gian là năng lực mạnh nhất trên đời. Thời gian đã làm đoàn quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon ngã rạp trước những cửa ngõ của nước Nga. Thời gian làm mòn những tảng đá dần dần và làm ngọn núi trẻ ra làm đôi, đổ xuống lòng thung lũng. Chính thời gian cũng làm cho những vết thương trong tâm hồn con người được lành sau những đổ vỡ và mất mát. Thời gian được coi như sức mạnh vạn năng vì từng hạ những con người dũng mãnh nhất trên đất. Trong đời sống có rất nhiều bất đồng. Có người sinh ra tâm trí sáng suốt khôn ngoan, người khác trí óc cứ để đâu đâu ấy. Có người cứ cầm đến cái cọ chấm vào màu là như rồng bay phượng múa trên giấy hay trên vải rất dễ dàng. Người khác đến một chữ ký cũng viết chưa xong. Có người tiếng hát hay như chim, tài hoa lôi cuốn. Người khác không sao bắt đúng được một nốt nhạc của một bài hát nào. Khác biệt còn nhiều lắm. Có người ăn mấy cũng không béo phì mà vẫn mảnh khảnh. Người khác bảo rằng cứ ngửi thấy mùi thức ăn là đã lên cân rồi. Nhưng nói về thời gian thì mọi người trên trái đất đều hoàn toàn bằng nhau. Ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, không hơn, không kém. Giả sử bạn có một tài khoản trong ngân hàng, mỗi ngày 186.400 đồng gửi vào tài khoản của bạn. Nhưng mỗi buổi tối, đồng tiền nào còn lại trong tài khoản cũng sẽ bị xóa đi hết. Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là bạn sẽ cố rút hết tiền ra trước khi ngân hàng đóng cửa mỗi ngày, để bạn sẽ không bị mất một đồng nào cả, có phải không? Mỗi chúng ta đều có một tài khoản như thế, nhưng không phải là tiền, mà là thời gian. Mỗi buổi sáng, bạn được trao cho 186.400 giây đồng hồ. Tùy theo bạn muốn sử dụng hay phí phạm làm mất đi. Nhưng đến cuối ngày, thời giờ nào bạn không dùng sẽ mất hết. Thời gian không đến với ta bằng những ngày hay ngay cả những giờ, mà đến với ta từng giây một. Bạn và tôi đang dần mất đi những giây phút mà mình sở hữu. Tôi rất thích những giây phút này, vì dùng để nói cho bạn về Chúa, về đức tin. Tôi nghĩ là sử dụng thời gian như thế rất là hữu ích. Còn bạn, bạn có cho là những giây phút nghe nguồn sống như hôm nay, như bây giờ là hữu ích hay không? Một trong những điều ta dễ phí phạm nhất trong đời là thời gian. Nhưng mỗi người cần ý thức được rằng thời gian khi đi qua không bao giờ trở lại. Vì thế tận dụng thời gian là khôn ngoan. Tác giả và lãnh tụ Môi-se ngày xưa cầu nguyện với Chúa rằng: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thi Thiên 90 câu 12. Đếm ngày đây không phải là để chờ đợi một điều lành hay một sự cố, nhưng là sử dụng mỗi ngày cho hữu ích và không bị mất mát. Mỗi người đều có 24 tiếng đồng hồ để sống. Dù ta ở đâu, làm nghề nghiệp gì và hoàn cảnh như thế nào. Nhưng sử dụng thời gian quan trọng hơn là có thời gian nhiều hay ít. Một cuộc đời có thể đầy ý nghĩa ở tuổi 30. Trong khi đó, có người đã từng sống thời gian gấp 3 như vậy trong vô nghĩa và vô vị. Chúa Giê-xu chỉ sống trên mặt đất này có 33 năm, nhưng cõi vĩnh hằng cũng không so được ảnh hưởng của Ngài như thế nào. Bạn có thể bảo, tôi biết chứ, nhưng Chúa thì khác, Chúa là Thượng Đế, còn tôi chỉ là phàm nhân, làm sao so sánh được? Nhưng câu hỏi đặt ra là, đời sống của bạn đã có ảnh hưởng nào cho người khác hay không? Và ảnh hưởng ấy tốt hay là xấu? Bạn đã sử dụng thời gian Chúa ban cho bạn như thế nào? Tôi gọi là thời gian Chúa ban, vì thời gian bạn sống đúng là do Chúa ấn định. Tất cả chúng ta đều nhận thời gian từ nơi Chúa mà sống. Chúng ta không quyết định được gì cả. Chúng ta không biết mình được bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, chúng ta, mỗi người, tôi và bạn, là người quản lý, phải khôn ngoan sử dụng để làm lợi cho chủ là Chúa. Một ngày nào đó, ta sẽ phải tường trình về cuộc đời của mình. Chắc chắn bạn không muốn thấy những ngày vô ích trong đời sống của mình. Tác giả thư Gia Cơ viết, đời sống là gì? Nó chỉ là hơi nước hiện ra một chốc lát và rồi tan biến đi. Tuy nhiên thời gian mà chúng ta đang có là để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Đây là một điều mà có khi bạn không quan tâm. Lý do là trong khoảng thời gian này mọi sự việc có thể thay đổi. Khi vào cõi vĩnh hằng thì sẽ không có gì thay đổi nữa. Biết như thế, ta sẽ quyết định sống với những thay đổi tốt lành để đời mình đạt đến tiêu chuẩn của Chúa và ta nhận thấy cuộc đời mình không phí phạm. Một ngày Chủ nhật đầu năm, bạn nghĩ gì về thời gian? Bạn sẽ đầu tư khôn ngoan, học thức, tài năng như thế nào trong thời gian? Cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm mỗi ngày mình sống, để không ngày nào trở thành ngày xấu, nhưng tất cả đều hữu ích cho Chúa, cho người khác và cho bản thân. Một ngày Chủ nhật đầu năm, chúng ta hãy dành để suy tôn Chúa, bởi vì có Chúa sinh ra trên đời này mà chúng ta có năm mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ai chưa biết đến tiểu sử của năm mới, tức là những người chưa biết đến tiểu sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có bao nhiêu người chung quanh ta chưa biết đến tiểu sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa biết đến quan hệ giữa ta và Chúa Giê-xu? Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi ước mong có vô số người sẽ tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ nghe được tiếng nói của Chúa trong tâm hồn mình, sẽ xoay hướng cuộc đời và được thay đổi. Có như vậy, năm mới mà chúng ta đang bước vào mới có giá trị. Và một ngày kia khi nhìn trở lại những chuỗi ngày mình đã đi qua, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả, các bạn, trong một ngày đầu năm, một chủ nhật đầu năm, để chúng ta cứ tiếp tục đi với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, và không phí phạm một giây phút nào trong đời sống của mỗi chúng ta, để phục vụ Chúa, phục vụ đồng bào và trau dồi bản thân cho xứng đáng là một người con của Chúa trên mặt đất này.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.